mà con đường chúng ta đi là con đường giác ngộ, thì nó lại gồm hai yếu tố gì? Trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi là hai cái tính cách đi kèm với giải thoát, giác ngộ. Thành ra khi mà mình nói những cái lời dữ này chính là mình đi ngược lại con đường giải thoát. Bốn cái lỗi này mới xem như là nhẹ, tại vì mình hay vấp, hay phạm, vì mình quay thường cho nên mình phạm. Nhưng mà không ngờ cái gốc của nó lại là nghiêm trọng, là nó ngược lại với con đường đi tới giác ngộ của mình. Khi mà mình tạo những cái nghiệp này, những cái khẩu nghiệp này là tạo những cái nghiệp trầm luân trói buộc, thì nó ngược luôn sự giải thoát nữa. Khi mình học các cái công đức của bốn cái nghiệp miệng này, đại chúng thấy những cái công đức này đặc biệt lớn hay là tầm thường? Nó rất là đặc biệt, phải không? Có những cái công đức đặc biệt, ví dụ như quyết định được trí như thật chẳng hạn, được oai đức tối thắng, hoặc là được năm pháp bất hoại. Trong đó có những cái như là pháp hạnh bất hoại, những cái rất là thù thắng. Thì nếu một món hàng mà đắt giá thì xác định cái chất lượng nó tốt hay là xấu. Và nếu một món hàng rẻ tiền thì cũng cho mình thấy cái chất lượng nó không có quý lắm. Thì với những cái công đức đặc biệt như vậy mà có, thì đủ thấy bốn cái nghiệp này cũng quan trọng chứ không phải không. Và đồng thời nó cũng khó gìn giữ, cho nên mới được cái công đức đặc biệt như vậy. Chúng ta thấy trong người mình có hai con mắt, hai chân mày, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, hai tay, hai chân, phải không? Đó. Mà hai con mắt nó chỉ có một việc là nhìn, hai tai nó chỉ có một việc là nghe, hai mũi cũng một việc là thở. Đó. Nhưng mà cái miệng mình nó tới mấy việc? Nó vừa nói và vừa ăn. Đó là tới hai công tác, mà hai công tác quan trọng hết. Nói và ăn rất quan trọng, mà chỉ có một cái miệng, một cái lưỡi, có một cái nè. Cái lưỡi thì vừa nếm và vừa nói, nó cũng hai công tác. Đó, chúng ta thấy trong cái miệng, thành ra cái miệng nó có tới nếm, nói, rồi ăn, đủ thứ trong đó, chỉ có một cái mà thôi. Vậy mà trong nhà thiền vẫn còn dạy mình là hàm thủ cẩu khẩu, ngậm cái miệng chó lại. Nghe rất là thô, phải không? Hàm thủ cẩu khẩu dịch ra là vậy đó. Mà tại sao mà ăn mà chư vị tổ lại nói một cách nặng nề như vậy, ngậm lấy miệng chó? Thì như vậy cái lời đó có đáng thốt ra không? Đó, cho nên hoặc là các ngài còn nói là các ông hãy để cái miệng mốc meo lên như cây quạt mùa đông. Mùa đông mà trời lạnh thì không ai xài tới cây quạt, cho nên nó lên mốc lên meo. Mà cái miệng mình thì nó không kịp đâm da non nữa, mình nói suốt ngày. Cho nên như vậy đủ để thấy cái miệng cũng rất quan trọng, và phải cần gia tâm để mà gìn giữ nó. Tuy nhiên bốn cái điều mà nói dối, nói hung ác vân vân, mình là dễ phạm. Các cái nghiệp về thân mình sợ mình tránh, nhưng mà những cái nghiệp này rất dễ phạm. Thì không biết vì sao mà mình lại dễ phạm vậy ha? Hả? Mình cũng biết nó quan trọng, mà sao mình rất dễ phạm? Mình không nói chuyện gì dối trầm trọng, nhưng mà mình vẫn thường dối nhẹ nhẹ. Ví dụ mình thích cái chén mà mình không nói, mình nói quanh, nói co, nói này nói kia. Rồi tới hồi người ta cho, mình cũng nói thôi, thôi, thôi vài ba lần rồi mới chịu lấy. Thì như vậy nó cũng là một cái sắc thái không thật, phải không? Đó, mà cái đó mình vấp nhiều lắm. Người ta gọi là lịch sự. Thì thôi không biết sao, Nhưng mà chân thật là cái con đường ngắn nhất để đi vào đạo. Bây giờ chúng ta qua tới công đức của cái phần kế về ý nghiệp. Ý nghiệp nó có ba: tham, sân và si. Ở đây là nghiệp đầu tiên của ý, tham dục. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa tham dục thì được thành tựu năm món tự tại. Sao gọi là tự tại? Tự tại là ai định nghĩa ha? Ai định nghĩa cô nghe? Là tỉnh bơ. Đó là cách giải nghĩa rất dễ hiểu. Ai giải thích nữa tự tại là sao? Có bị câu thúc buộc ràng gì không? Trong mọi hoàn cảnh mình đều tự tại, có nghĩa là không ai trói buộc, không ai làm mình phải động niệm gì hết á, mình lúc nào cũng tỉnh bơ. Sẽ được năm món tự tại. Thứ nhất, ba nghiệp tự tại vì các căn đầy đủ. Cái này là nói nghĩa cạn thôi. Vì các căn đầy đủ nên được ba nghiệp tự tại. Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được đầy đủ. Ví dụ như mình bị què một cái chân thì mình đi đứng có được tự tại không? Hoặc là khi mình bị môi, lưỡi mình không được cân đối nghiêm chỉnh thì mình nói có được tự tại không? Rồi nếu mà mấy cái em bé mà mắc cái hội chứng đau chẳng hạn, hoặc là những người thần kinh suy yếu lẫn lộn chẳng hạn, thì cái ý nghiệp họ có tự tại không? Cũng không tự tại luôn. Cho nên các căn đầy đủ sẽ tạo cái duyên cho thân, khẩu và ý của một người nó làm việc tốt. Đôi khi mình 6 căn đầy đủ mà vì cái duyên bệnh sưng hàm, sưng đau lưỡi gì đó, cái nói cũng không được. Hoặc là có những người họ lưỡi đầy đủ mà tới hồi bị bệnh, như hồi cô có biết cái người bị ung thư lưỡi thì họ có nói được không? Ăn uống nói năng đều không được. Hoặc là sinh ra thì bình thường các căn, nhưng mà tới lớn tuổi bị tai biến, bán thân bất tội thì tay chân cũng không bình thường. Thì cái người được công đức này trong suốt đời họ sẽ được các căn đầy đủ vận dụng một cách tự tại, không bị ngăn ngại. Hoặc là đôi khi cái nghĩa tự tại này nó cũng rộng nữa. Ví dụ như những người bị tù, bị câu thúc thì họ có được ba nghiệp tự tại không? Thân không được tự tại, miệng ở trong tù cũng đâu có được nói, phải không? Mà đủ mọi chuyện một cách tự do. Rồi ý, ví dụ như thường cái ý mình nó sanh khởi là do những cái duyên xảy đến. Thì khi họ ở tù, chung quanh cực khổ, những cái việc xảy ra chung quanh, thì cái ý của họ nó hạn hẹp và nó bị điều kiện trong cái khung cảnh tù đó, nó cũng không có tự tại luôn. Ở đây, tại sao mà nói là khi xa lìa tham thì sẽ được sự tự tại này? Là tại vì chúng ta biết tham á, nó có nghĩa là tham là mình ưa thích một cái món gì. Mà ưa thích như vậy có phải là dính mắc không? Mình dính mắc, và dính là cái tâm trí mình bị cột vô đó. Thì lúc như vậy mình có còn tự do nữa không? Hay là mình đã bị ràng buộc trong đó rồi? Cho nên khi cái nhân là tham thì có nghĩa là bị trói buộc. Vì vậy nếu không tham thì sẽ được tự tại. Vị tổ thứ 19 là Ngài Kumalada ở bên Ấn Độ. Ngài có nuôi một con chó mà lạ, từ hồi nó nhỏ lớn lên luôn luôn nó ăn rồi là ra nằm trước cái hành lang dưới cái tấm rèm, không đi đâu hết, chỉ có nằm đó thôi. Những cái hôm trời mưa gió ướt đầm nó cũng khoanh tròn người nằm đó, không đi. Rồi Ngài Kumalada mới đánh đuổi để cho nó vô nhà, thì đánh nó chạy đi một lát, nó về nằm khoanh lại dưới đó. Hỏi ai cũng không ai giải đáp được. Kumalada mới đi hỏi cái vị thầy ngoại đạo của mình. Ông thầy này cũng không biết. Cho tới một ngày, duyên tổ già gia xá đa, là vì tổ trước đó, tổ 18 á, đi ngang